178, chúng sanh 25 cõi có ngã không? Ngã của đạo Phật là gì?
Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong 25 cõi có ngã không? Đặt vấn đề vô ngã. Đây là tôi nói đại chúng biết rồi. Cái bộ luận Đại Thừa Thể Tích Luận Bồ Tát Quan Thọ, cái câu đầu tiên là dẫn cái câu đó. Bởi vì bộ luận đó là cái cánh cửa mở để mà đi vào cái nhà của Duy Thức Học. Mà Duy Thức Học đó tức là Pháp Tướng Duy Thức Học. Do vậy cho nên là cái giáo lý đó là chỉ giải bày những cái hiện tượng thực tế, phân tích những cái tâm lý, những cái vô minh, những cái phiền não cụ thể trong cái tâm của con người, trong đời sống của con người. Do vậy mà Long Thọ Thế Thân Bồ Tát á, cái câu đầu tiên á, như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, câu đầu tiên để mà tạo ra cái bộ luận đó. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp là vô ngã. Hà đẳng những cái pháp vân hà như vô ngã, những cái pháp là những pháp gì? Vô ngã là như thế nào? Thế thì bắt đầu tôi mới nói những cái pháp. Những cái pháp được gồm có 5 loại: tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi. Trong đó có 100 pháp gọi đó là gom lại đó gọi là vô ngã đấy, và gọi là những cái pháp. Có tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành và vô vi. Đó, gồm đó gọi là những cái pháp đó. Còn vân hà như vô ngã. Vô ngã là thế nào? Thì trong bộ luận người ta lại là vô ngã có hai thứ. Một là nhân vô ngã. Nhân vô ngã cũng gọi đó là, cũng gọi là sát thủ thú vô ngã. Hai là pháp vô, pháp vô ngã. Đó. Thế thì là như thế con ngon với cái pháp vô ngã rồi đây là. Nhưng mà bây giờ đây là như hai nó bởi vậy. Các vị thấy ghê chưa? Nếu mà các vị về và câu đó nói thì Đức Thế Tôn nói như là cái pháp vô ngã từ lâu rồi chưa mà. Nhưng mà đó là cái lối học bán tự giáo đó, học về cái chân lý, mà chân lý của hiện tượng thôi, chân lý của bán tự giáo thôi. Còn cái chân lý mà mãn tự giáo là phải học cái bài này. Cái niết bàn này phải nói rằng tất cả pháp đều có ngã, thường là ngã. Cho nên là mình học có cái hệ thống á thì nó không có rối rắm và nó không có mâu thuẫn nha. Cho mình học không có tới là nó mâu thuẫn nhau, không hiểu được. Đức Phật dạy này thiện nam tử, ngã đồng nghĩa với Như Lai Tàng. Như Lai đó, Như Lai Tàng đó là cái kho tàng, kho tàng Như Lai. Cho nên mình học kinh Lăng Nghiêm có cái từ Như Lai Tàng. Ngã nó đồng nghĩa với Như Lai Tàng. Như Lai Tàng nó đồng nghĩa với Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ấy. Như vậy là tất cả chúng sanh đều có ngã rồi đó, thấy không? Bởi vì ngã nó đồng nghĩa Như Lai Tàng. Như Lai Tàng là tên khác của Phật tánh. Mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, vậy thì tất cả chúng sanh đều có ngã đấy. Bây giờ ta ôn lại cái từ ngã của đạo Phật là gì? Như chúng ta học rồi đó, vô thường, vô ngã, khổ, không hay là bất tận, bốn cái thứ đó. Mà kỳ thật là nó có một thà, bốn tên mà nó có một thà. Do vậy cho nên là họ nói rằng thường, Như Lai là thường. Ta học từ hôm trước tới nay bao nhiêu lần Như Lai đã dặn dò, phải hiểu là Như Lai là thường trụ. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, mà riêng Như Lai vẫn phải hiểu là thường trụ. Vậy là Như Lai có ngã rồi. Bởi vì thường tất cả là ngã, mà ngã tất cả tức là thường. Chẳng qua là đây là phải học cho kỹ nè. Cái bông này sáng này nó tươi mà chiều này nó héo, và ba ngày sau nữa bỏ nó ngoài sân nó thành rác, và nửa tháng sau nó thành thân, thành muôn, thành đất, mà nó không còn là bông nữa. Thế thì là dựa vào ngày nay, ngày mai, ngày mốt, nửa tháng sau để nó thành bụi, đó là ta nhìn bên cái mặt thời gian mà ta nói rằng là cái bông này nó vô thường. Vì sao nói cái bông này là vô thường? Là tại vì hiện giờ nó là bông, mà chiều nay nó là héo tàn, ngày mai nó thành rác, và nửa tháng sau nó thành đất, thành bụi. Thành bụi rồi nó mất tiêu hết, không ai tìm nó ra đâu được nữa hết. Thế thì giờ là thời gian mấy ngày từ khi nó còn là cái hoa đẹp cho tới nó thành bụi, ta mất. Nhìn bên cái mặt thời gian đó, tôi gọi nó là cái hoa, cái bông này là cái tính chất của nó là vô thường. Vô thường là dựa trên thời gian. Còn vô ngã là cái gì? Đấy, vô ngã là không có từ cái gì hết. Cái gốc của cái hoa này từ vô số những cái không có gì hết. Là ánh sáng mặt trời, là mùa xuân, là trăng, là gió, là đất, là nước, là hơi ấm, là thanh, ure, bồ tát, con bò, con heo, rồi có cái dao, cái xẻng, cái cuốc, và trong đó có cái trí óc của con. Tất cả những cái đó không có cái nào là có cái chất hoa hồng này hết. Vậy mà vô số cái đó tổng hợp lại viên canh ra có là cái hoa hồng. Tôi nói cái này là đại chúng để ý là nghe tôi kỹ nè. Trong cái hoa hồng này nè có cái tâm của ta, cho nên người ta đòi hỏi cái tâm có trước hả, vật có trước, đòi hỏi cái đó là cái gì, đòi hỏi cái đó là thật nói gì ở thôi. Sự thật là có cái nào có trước hết. Tất cả cái tôi nói nãy giờ đó, trong ánh sáng mặt trời có hàng tỷ năm, trong đó có chất hoa hồng. Vậy mà nếu không có cái óc của con người mình đang tồn đây, con người mình hiện tồn đây, thì hàng tỷ năm hoa hồng nó trong sáng có ra được không? Không có. Không có cái từ hoa hồng. Do vậy cho nên là trong cái tất cả cái đều là có của con người hết. Cho cái máy vi tính ngày nay đó vô vàng màu nhiệm, nhưng mà mình tưởng đâu là do ta làm cái máy rồi nó làm đủ thứ cho mình, là cái máy nó làm đó. Không phải, người ta gọi đó là vi vật á, là do các nhà khoa học nó làm vậy, là vật chất nó làm ra cái hiện tượng cái là cái công dụng như vậy. Không phải, trong đó không có cái óc, cái máy đâu có làm cái gì được hết. Cái óc của con người làm ra cái máy, mà tất cả những cái mà trong đó đều là con người làm ra rồi gài vô trong cái máy, rồi cái máy nó thể hiện thôi, chứ không phải là cái máy. Là cái máy là bằng đồng, bằng kỳ, bằng kẽm, bằng thiết, bằng thao, bằng điện, thao, bằng từ. Không có cái nào là để làm ra chủ nghĩa gì hết á. Nhưng mà nó vô cùng công dụng ha, là trong đó có cái đầu óc, có cái tâm của con người tận. Tâm và vật đủ cái điều kiện nó mới duyên sinh ra được, chứ không phải là vật không mà được. Thế thì trong cái hoa hồng này cũng vậy, nó kết hợp vô số những cái không có gì mà nó duyên khởi ra những cái có gì là cái hoa hồng. Thế thì cái có này bây giờ đây á, theo cái luật vô thường như mình nói hồi nãy đó, 7 ngày sau rồi nửa tháng sau nó mục, nó thành ra một cái thứ bụi bặm nhỏ li ti mà không ai tìm ra được nó nữa. Thế thì lúc đó nó không còn là cái gì hết, nó không còn là cái gì nữa hết. Nhưng mà không còn là cái gì nữa chứ không bao giờ là mất hẳn đâu nha. Đó, cái chính cái còn đó, cái còn đó đó gọi là ngã đấy, không làm sao nó mất được. Mình thấy nó tan biến hết, mình nói đó là vô ngã, nhưng mà kỳ thật cái tan biến đó không bao giờ mất được. Thành ra trong cái vô ngã nó lại là một duyên thế nào đó, nó duyên thành là cái có ngã trở lại. Từ cái có tan biến ra thành cái không, coi như mất hết, nhưng mà từ cái không đó nó sẽ thành ra cái có trở lại. Nó tan biến ra thành to, thành thân, thành đất gì đó, hoặc là cái chất gì trong cái không, sau đó đủ duyên nó hợp lại, nó lại là cái hoa hồng khác. nói một cách khác là cái vô thường không có cái, dầu nó bắn bóng nhưng mà không có hề mất. Nói về mặt thời gian, về cái nghĩa vô ngã cũng vậy, nó có thể tan biến mà người ta không còn tìm ra nó là cái chất liệu gì, nhưng mà cái tan biến đó cũng không bao giờ mất về mặt không gian. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ nước đây nè, đây nè, uống vô mất là mình nói nó là vô thường, nó mất rồi chứ gì. Nhưng về mặt thời gian, nước này không bao giờ mất, mà nó tái sinh ra vô vàn hiện tượng khác, nó duyên khởi rồi nó còn lưu lại trong cái vũ trụ bao la này mà thôi, với hình thức nước gì đó. Thế thì là về mặt vô thường nó không bao giờ mất, thì về mặt vô thường không bao giờ mất, có nghĩa là về mặt thời gian không có cái gì mất, tồn tại hiện hữu. Còn cái từ vô ngã tức là nói về mặt không gian, dầu tan biến kiểu nào cũng không bao giờ mất. Cho nên cái nước xăng, cái nước dầu mà ta đổ cho con xe hơi, con xe gắn máy mà ta chạy đó, nó có mất mát gì đâu. Rồi những cái hơi hết, kể cả tôi gọi là xăng có trực, các vị nào có thấy trong xăng có tiền là cái gì đâu. Vậy mà nếu mà nó thải ra bao nhiêu ngàn khối thì nó có bao nhiêu là ra tiền ở trong cái không gian mênh mông vô tận này. Vì vậy cho nên cái xăng, xăng xăng mà có tiền đó, xe tất cả cơ giới mà nó thải ra nó độc hại cho con người. Mặc dù các vị không thấy trì trong xăng, và khi nó thải ra các vị cũng không thấy trì, nhưng mà cái trì đó không bao giờ mất. Đấy, đó là vấn đề ngã của sự vật hiện tượng cũng vậy. Dầu nó tan biến nhưng mà về mặt không gian không bao giờ mất, về mặt thời gian cũng không bao giờ mất. Cho nên người ta mới nghiên cứu một cái độc hại của trì. Nó tan biến trong không gian như vậy mà nó không hề mất, vì nó ngã mà. Cho nên bây giờ đây nhà nước bây giờ ta đề nghị ta bán cho thế giới, bán xanh không có pha trì, để bớt cái lượng độc hại mà do xanh thải ra cho cái môi trường sống của con người hả? Thế thì là không có cái gì mất. Và tất cả những nhà máy mà chế biến ra các cái thứ nguyên tử, bom đạn, đồ độc, rồi hóa chất cho thế giới nha, nó thải ra trong không gian vô đại như mình tưởng đâu mất đó. Chứ bây giờ đây người ta nghiên cứu ra cái hiệu ứng nhà kính nó sẽ giết hại con người. Vì vậy mà mới đây mới hội bên Nam Phi đây, bên Phi Châu đây nè, vấn đề là phải hạn chế cái khí thải nữa, vì về mặt thời gian nó không mất mà về mặt không gian nó cũng không mất. Như vậy đó là cái từ nhà Phật cho biết rằng nó có ngã đấy. Cho nên nhìn về hiện tượng thì nó là vô thường, khổ, vô ngã và không, cuối cùng nó như không, nó mất hết. Nhưng mà về mặt chân lý mà mãn tự giáo chân lý tột cùng nha, là thường là ngã bệnh vẫn có ngã, hai chúng sanh 25 cõi vẫn có ngã. Mà ngã đó là chỉ cho cái gì? Cái tánh thanh tịnh vốn có không bao giờ mất, đó là ngã đấy. Ngã trong tâm hồn của chúng sanh đó, đó là Như Lai tánh của chúng sanh đó. Như Lai tánh của chúng sanh là ngã đó, cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó không bao giờ mất đó. Đó, tôi nói vậy thì các vị về tu tập để ý coi, coi cho mỗi ngày mình bị cái thứ tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sao nó tác động, nó hoành hành mình bao nhiêu khổ sở tràn ngập sao. Lúc nào đó mình nhớ lời Phật, mình tỉnh thức các vị nói được đâu là vạn pháp giai không duyên sanh như quyết, mà mấy cái giá trên lý tài sinh ra là thường là ngã bệnh vẫn có ngã, hai chúng sanh 25 cõi vẫn có ngã. Mà ngã đó là chỉ cho cái gì? Cái tấm thanh tịnh vốn có không bao giờ mất, đó là ngã đấy. Ngã trong tâm hồn của chúng sanh đó, đó là Như Lai tánh của chúng sanh đó. Như Lai tánh của chúng sanh là ngã đấy, cái tấm thanh tịnh bản nhiên nó không bao giờ mất nó. Đó, tôi nói vậy thì các vị về rồi tu tập để ý coi, coi cho mỗi ngày mình bị cái thứ tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sao nó tác động, nó hoành hành mình bao nhiêu khổ sở tràn ngập, tháng nào đó mình nhớ là Phật mình tỉnh thức các vị sẽ nói được đâu là vạn pháp giai công duyên thanh như quyến, cho các vị tỉnh ngộ rồi á ha, rồi các vị sẽ thấy được cái tính cái tính chân ngã của các vị, là cái tính thanh tịnh của các vị, là thật tính của các vị nên hiển ra, thì các vị sẽ mất hết khổ ngay. Đó là sự thật. Nhớ cái điều là đừng có ăn trái tính nào ca nữa, mà phải tập lụm cái trái ca ca mạng à, phải mỗi vậy thôi à. Chứ còn hai nữa, anh tính nào ca rồi cứ ăn hoài vô mà cầu nguyện ra cái gì đó, không bao giờ, không bao giờ được cái gì hết á. Mà phải ăn ca ca thì nó mới bổ dưỡng, mới khỏe thôi. Cho nên nó là sự thật, mà phải có thiền định, phải có tư duy, à, rồi có ứng dụng trong cuộc sống, các vị sẽ thấy cái lợi lạc của đạo Phật. Cho nên có những lúc mà mình bực bội đó, mình bực bội mình thường thức á, rồi sau đó mà mình cảm thức lại được á, mình nhớ lại uổng hết sức vậy, uổng hết. Trời quang mây tận vậy đó mà sấm sét ồn ồn nổi lên, làm cho bầu trời mất đẹp đi. Đó, cũng như bầu trời đang đẹp vậy đó, mà giờ nó là bão bên kia cái tiên nó đang nó cuộn qua, mai mốt rồi qua tới Quảng Trị, qua tới Quế, thì giờ này qua tới Bình Định đây nè. Mà kỳ thật là bầu trời đâu có cái bão mà nó xây tròn, nó có cái lưu cái gì thấy không? Làm giống như cái cục gì đó, nó quay tròn về mà nó đi một giờ, may là đi giờ có 15 cây số, 10 cây à. Chứ nếu mà nó đi mau là thì nó điên nè, hôm nay nó qua cái đây nó quậy rồi, nhưng mà đi chưa tới. Thì đi người ta cụ thể quá, cái hình ảnh nó giống như một cái nồi lửa đỏ gì đó, nó quay ở ngoài giữa biển á. Bảo là vậy đó. Cho nên coi vậy đó chứ mà nó quay thành tròn, nó đi chậm lắm. Cho nên cái tâm của mình nó giống như cái bầu trời xanh đẹp vậy đó. Còn mình bị phiền não của mình mà nó làm mình đau khổ đó, là giống như là cái xoáy lốc nó nổi lên luôn cái bầu trời, nó làm bầu trời mất, làm cho mây đen u ám, rồi gió cuộn, rồi sóng dập gió, rồi sập nhà sập cửa người ta ha, đều là hiện tượng bất bình thường. Chứ còn cái bình thường của vũ trụ á là trời quang mây tịnh đẹp lắm, tâm hồn ta cũng như vậy, đẹp lắm, an lành trong sáng lắm. Vậy mà có khi ta để cho những cái cơn áp thấp nhiệt đới đó nó phát xuất trong lòng ta, rồi có khi như là nóng giận quá, rủi ro, rồi đánh vợ đập con, giết chồng hại cha hại mẹ, sau đó mà có chừng trời tan mây tạnh rồi anh lại rồi cái là một cái lỗ lã lớn lao ghê gớm. Cho nên là cần học Phật để mà tính thức, để mà samatha, để chân đứng những cái cơn gió lốc bão tố mà nó bất thường, nó xuất hiện trong một cái bầu trời quang đãng, là cái tâm hồn thanh tịnh của chúng ta. Phật dạy là dạy cái đó, chứ không có cầu nguyện gì để thắc đến. Cho nên tôi về đi bán này nó kia mà nó mời tôi cầu nguyện, tôi không cầu. À, tôi nói thiệt vậy hả? Tất cả của hội họp thì kia nọ, ai nó đi cầu tam bảo cho họ, các cha muốn cầu cậu đi, cậu được cầu đi. Còn tôi thì tam bảo sẵn sàng cho họ rồi, không cầu nữa, dứt khoát không cầu. Tam bảo là ta đây nè, Phật bảo là ta, Pháp bảo là ta, Tăng bảo là ta. Mà ta mà thành thật, ta thân thương, ta nỗ lực để mà làm trong một lý tưởng cao đẹp nào đó, thì tất cả chúng ta đều là vô số Tam bảo hợp lại mà gia hộ rồi. Còn trời đất ơi, đang mệt vậy đi, mình đi bắt y lên đó hả? Hả Pháp à, vô thường có. Trời ơi, làm nghe mệt quá. Mệt quá không chịu nổi. Không cầu. Nó sẵn thường vậy à. Chịu, thì cơ mà không chịu, về. Bởi vì thấy rõ cái biển quá rồi, không còn gì nghi ngờ được nữa. Do vậy, chúng sinh trong 25 cõi đều có ngã, phải không? Xác định một cách thẳng thừng rằng chúng sinh 25 cõi đều có ngã. Do vậy cho nên nếu kỷ hồi tử, kỷ hồi sinh mới sinh tử, vô định chỉ, kể cả ngã phương đắc kiến nhiên đăng Phật, ngã kiếp tàn vi nhẫn nhục thiên. Cuộc sinh tử kể sao tôi cùng số tử rồi, sinh tử lửng rồi thôi. Bốn thứ ta cũng vậy,
bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên lãnh nhục, tu hành từ thời niên năm cổ Phật. Bồ Tát thời bất sinh cách đây hàng hà, xa số vô lượng bất khả thế kiếp. Bây giờ đâu phải người nào lạ. Này, Thích Ca Mâu Ni này, những người nghe không nổi kinh điển của Bồ Tát thường bất kinh, chống đối cái lý tưởng thành Phật của mọi người. Bây giờ đó, ném nó ngồi đó, lúc đó, ngồi nghe kinh của ta là tại vì hồi đó nó nghe không nổi. Nó nghe không nổi cho nên bây giờ đây là hàng hà thôi, nó biết mà bây giờ còn ngồi đó. Ngồi đó lâu lâu hỏi Bạch Thế Tôn, cô nói vậy đúng không? Nói chặt lắc mà hỏi Thế Tôn, đúng không? Là sao Thế Tôn nói đúng được?
Chứng minh cỡ đó là cùng chứ không còn chứng minh kia là hơn nữa. À vậy là cũng có người không nghe nổi, có người nghe sắc ghét, cho nên người ta dám tuyên bố rằng nghe kinh của Từ Thông mà thành Phật liền cũng không nghe. Tôi nghe tôi nói thiệt, Như Lai gọi đây là những người đáng thương xót. Tôi có muốn nghe tôi đâu, không cần nghe tôi, mà nghe cái gì của tôi nói qua cái lời dạy của Phật, chứ tôi không cần các vị nghe tôi đâu. Nghe tôi được cái gì? Tôi có gì họ không có trông chờ ở nơi các vị, mà các vị nghe cái của Phật. Ngã hay Phật tánh là cái vốn có của chúng sanh trong 25 cõi, xác định rõ ràng thẳng thừng. Vậy mà từ lâu chúng sanh bị vô minh thiền não ngăn che lấp kín nên không nhận biết, giống như cô gái nghèo trong nhà đã sẵn có kho tàng ngọc báu vàng rồng chôn giấu từ lâu mà không tự biết. Trong một ngày mai nhờ có người rất thông minh nhận biết chỉ bài cách khai quật, kho tàng châu báu hiển lộ ra, cô gái vui mừng khôn xiết rất nổi ngạc nhiên và kính trọng người thích tài ba đã làm việc hy hữu giúp mình. Phật nói này nghe thường ghê không? Thật sự ví mình là cái người mà chỉ dùng cái kho vàng của cái cô gái nhà nghèo kia. Cô tuy là nhà nghèo vậy chứ mà trong nhà cô có kho vàng rồi đấy. Tại vì cô không biết khai, không biết đào quật nó lên cho nên cô nghèo vậy đó. Chứ cô đào quật cái mỏ vàng, cái lu vàng nó lên rồi cô giàu lắm. Rồi đào quật lên được rồi, cô gái nó cảm ơn ông. Ông thông minh, tôi cảm ơn ông và tôi rất là mừng. Chứ thì thật là đáng không có gì để mừng hết. Đáng lẽ là mình phải sử dụng cái nó từ lâu rồi, nhưng mà tại vì mình không có thông minh, cho nên là mình chịu nghèo, chịu khó. Đó tôi nói cái đó là những người nào học cái Tông Hoa giỏi đó, thì ở trong cái Tông Hoa nó có cái gọi là cùng tử Lý Bảo Châu. Một người nọ có cái viên ngọc vô giá trong cái vạt áo mình, vậy mà lang thang đói khổ nhiều năm. Cái chuyện người bạn chỉ ra rất đổi ngạc nhiên, ủa té ra là trong vạt áo tôi có viên ngọc ấy sao? Thì khi mà phát hiện viên ngọc ra rồi là cô gái đó không còn nghèo nữa mà trở thành cái nhà tự phú nhất đời. Nói câu đó những cái kinh điển vậy mà không học thì còn học cái gì nữa? Thành ra cái đạo Phật của ta là tuyệt vời, là cái chỗ Như Lai Thế Tôn không bao giờ tự cho mình là cái ông gì hết. Cho nên đừng có lại Như Lai Thế Tôn. Như Lai Thế Tôn không cần ai lại hết. Như Lai Thế Tôn chỉ là cái người chỉ dùng của báo trong nhà các vị có, mà các vị không biết Như Lai nói dùng một câu phải đào cái chỗ đó để lấy cái lu ngọc ngà cho báo lên mà thọ dựng vậy thôi. Có gì đâu mà phải lại Như Lai. Như Lai sẵn cần các vị lại. Như Lai là cái người mà muốn làm cho mọi người được an lành, được hạnh phúc. Như Lai biết rằng mọi cái nhà cô gái nhà nhỏ đó có mà, Như Lai chỉ cần mà lấy mà xài mà thọ dịnh, cho nên khỏi cần lại Như Lai. Phật giải này ta biết Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, tất cả chúng sanh chẳng nhận thấy được có khác gì cô gái nhà nghèo mà có kho vàng. Cô gái nhà nghèo kia có kho vàng mà không biết. Nay Như Lai chỉ bài Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh đang bị phiền não vô minh che lấp. Hết sức rõ không? Giống như tôi nói là nước Kinh Như Lập này vẫn có nước trong của nó, mà hiện giờ là bị gì? Cái chất thải của 5 triệu người trên thành phố này làm cho nó che lấp đi cái nước sạch, cái nước ngon của Kinh Như Lập. Chứ không phải là nước Kinh Như Lập là đen ngòm và hôi quắc vậy đâu. Chỉ cần bị thiền não vô minh nó che lấp cái Phật tánh đó. Như Lai sĩ bài, kho báu giác tánh vốn có của chúng sanh, giác tánh đó chính là Phật tánh đấy. Chúng sanh nhận thấy được, lòng rất vui mừng, trân trọng và quy ngưỡng Như Lai. Và cảm ơn Như Lai thì điều đó không sai. Cũng giống như là cảm ơn những người chỉ kho báu mình thì cũng không sao. Nhưng mà có cái là người ta chỉ cho mình phải đào cái kho báu đó mà mình lấy ra mình tiêu xài thọ dụng. Chứ là chỉ mà mình không đào, mình không lấy, mình xài, mà mình đi tìm cái ông này, mình cứ năn nỉ lại lục cầu xin hoài thì làm sao mà giàu có được chứ. Người khách thông minh giúp cô gái chỉ là người biết sự thật đã có. Như Lai chỉ bài Phật tánh của chúng sanh cũng chỉ là người chỉ ra một sự thật vốn có của chúng sanh mà thôi. Hết ý không? Lại cái gì, gian sinh cái gì, cầu nguyện cái gì, rất rõ. Học Kinh Đại Đức Bàn này là cô động tất cả những cái chân lý sâu sắc của đạo Phật.